Xin chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này.
Chương trình học kinh thánh hôm nay với đề tài Mở khóa kinh thánh, bài 16 Vua. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm một lá thư rất tuyệt vời ở trong Kinh Thánh dựa trên Samuel nhất đoạn 8. Chúng ta sẽ tìm hiểu tại sao Đức Chúa Trời không muốn dân sự Ngài có vua, để rồi chúng ta có thể khám phá những phẩm chất cần có của người lãnh đạo dân sự Đức Chúa Trời là gì. Chúng ta tìm hiểu lý do Đức Chúa Trời vẫn tiến hành công việc đang khi dân sự của Ngài phạm sai lầm trong lựa chọn của họ. Để rồi cuối cùng, sau tất cả mọi việc, chúng ta sẽ thấy rằng chỉ có một đấng đáng chúng ta tôn thờ, đấng có trọn những phẩm chất lãnh đạo thật sự trong tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ đến và tôn thờ đấng Christ, vua trên muôn vua. Khi nhìn lại lịch sử của dân Israel, có thể nói vui như thế này, không có trận chiến nào dân Israel tham gia có tính chất quân sự cả. Chính Đức Chúa Trời là đấng ban chiến thắng cho dân sự của Ngài trong mọi trận đánh. Ngài ban cho quân đội lòng dũng cảm và kế hoạch cụ thể. Đôi khi Ngài làm cho quân thù hoảng loạn để dân sự Ngài chiếm ưu thế. Ngay cả những lúc họ hoàn toàn không được trang bị và lực lượng chiến đấu của họ lại kém hơn kẻ thù. Sự kiện rời khỏi Ai Cập là một minh họa kỳ diệu khi dân Israel chiến thắng một kẻ thù mạnh hơn mình rất nhiều. Lúc đó, dân sự Đức Chúa Trời không hề có vũ khí và người Hebrew này, bao gồm cả nam phụ lão ấu, bị một quân đội có lực lượng hùng hậu và tinh nhuệ cùng với ngựa chiến và binh xa rượt đuổi. Họ không hề có cơ hội nào để thoát khỏi khi chạy đến biển đỏ. Ngoại trừ một việc, đó là Đức Chúa Trời ở cùng họ. Ngài đã phân rẽ nước biển, và rồi Ngài phủ nước biển đầy trở lại để bao phủ binh xa của kẻ thù. Kế đó, họ phải tổ chức chiến dịch, huy động binh sĩ để chống lại dân Amalek, theo như xuất Ê-díp Tô Ký đoạn 17, câu 8 đến câu 13. Khi trận chiến đang diễn ra, thế chủ động bỗng nhiên thay đổi, khi thế này, khi thế khác. Chắc hẳn dân sự đã rất hoang mang, không biết tại sao lại có sự thay đổi như vậy. Kinh Thánh cho chúng ta biết, khi Môi-se giơ tay lên cầu nguyện, thì dân sự chiếm ưu thế, và khi tay ông mỏi mệt hạ xuống, thì dân Amalek lại giành thế chủ động. Do đó chiến thắng này tùy thuộc vào sự can thiệp của Đức Chúa Trời khi Ngài đáp lại lời cầu nguyện của Môi-se. Quý vị sẽ nhận thấy, dân sự của Đức Chúa Trời có thể chiếm cứ vùng đất Canaan này bằng phương cách này, phương cách khác. Thành Jericho rất vững chắc và dân sự không có biện pháp nào để tấn công hoặc chiếm đóng thành. Đức Chúa Trời truyền cho Joshua và các chiến sĩ Israel hãy đi vòng quanh thành 7 lần và thổi kèn lên. Khi họ vâng lời làm theo thì thành Jericho đã sụp xuống. Đó là một trong những chiến thắng lạ thường trong biên niên sử quân sự, phải không? Sách Các Quan Xét cho chúng ta biết về Gideon là người đã huy động một lực lượng gồm 32.000 người để có thể đánh dân Madian. Đức Chúa Trời phán rằng số người đó quá nhiều, nên Gideon bỏ qua quy trình tuyển chọn đó. Cuối cùng, ông giảm con số quân sĩ xuống còn 300 để đánh du kích ban đêm. Họ tiến vào trại quân Madian, vừa cầm đuốc, vừa đập bể bình và thổi kèn, gây huyên náo ồn ào trong trại quân Madian. Đức Chúa Trời làm cho quân Madian hoảng loạn mà chạy trốn ra xa khỏi xứ. Chiến thắng của dân Israel chẳng phải bởi vũ lực hay bởi quyền lực mà bởi sự can thiệp của Đức Chúa Trời. Cũng có lúc họ nghĩ rằng có thể thắng trận nhờ lực lượng hùng hậu, nhưng Đức Chúa Trời cắt giảm con số binh sĩ để cho họ thấy rõ chính Ngài đã ban cho họ chiến thắng này. Toàn bộ câu chuyện đều là phương cách giải cứu lạ lùng của Đức Chúa Trời. Trong gần 400 năm, từ lúc ra khỏi xứ Ai Cập đến thời kỳ cuối cùng của Các Quan Xét, Đức Chúa Trời đã dẫn dắt dân Israel. Nhưng dân sự của Ngài lại không thỏa lòng về điều đó. Tình trạng yếu đuối rõ rệt này là do sự làm việc không liên tục của các quan sát. Đức Chúa Trời dấy lên một quan sát khi trong xứ có khủng hoảng. Nhưng điều này có nghĩa là dân sự phải luôn phụ thuộc vào Đức Chúa Trời. Các dân khác không áp dụng phương cách này. Họ có vua, có quân đội thường trực và có chiến lược phòng thủ quốc gia.
Khi một vị vua chết, ngay lập tức có người nối ngôi giữa những tiếng la lớn rằng bệ hạ băng hà và bệ hạ muôn năm.
Dân Israel thắc mắc không biết tại sao họ lại không có thể có được một chế độ ổn định và có tính chất liên tục này. Cuối cùng, các trưởng lão trong cộng đồng đến yêu cầu các quan xét và tiên tri Samuel lập một người nào đó lên làm vua, theo như Samuel nhất đoạn 8 câu 5. Câu hỏi rằng, tại sao chúng tôi không có vua? Được trả lời là chính Đức Chúa Trời là vua của họ. Ngài dẫn dắt họ trong chiến tranh và ban phước cho họ. Đức Chúa Trời làm mọi việc mà một nhà vua cần làm. Có khi còn hơn thế nữa, nhưng dân sự lại không hề thỏa lòng. Họ không muốn ra trận mà phải phụ thuộc vào một mình Đức Chúa Trời. Họ cũng không muốn phụ thuộc Đức Chúa Trời trong việc dấy lên người lãnh đạo cho họ. Họ muốn có một hệ thống kế thừa, muốn có một người bằng thịt và huyết, một người có thật để có thể dẫn dắt họ trong chiến tranh và ban phước cho họ. Trong đoạn 8 câu 7 chép rằng, ấy chẳng phải chúng nó từ chối ngươi đâu, bạn là từ chối ta đó, hầu cho ta chẳng cai trị chúng nó nữa. Lời Chúa phán làm cho Samuel biết rõ, Ngài không vui lòng về việc dân sự yêu cầu phải chọn cho họ một vị vua. Họ đã từ bỏ đời sống đức tin và không muốn phụ thuộc trực tiếp vào chính Ngài. Nhưng Đức Chúa Trời thuận theo ý họ. Ngài nói cùng Samuel rằng, hãy nghe theo tiếng chúng nó và ban cho chúng một vua, theo như đoạn 8 câu 22. Quyết định của dân sự làm Chúa buồn lòng, nhưng Ngài vẫn để cho họ làm theo ý muốn của họ. Quý vị có nhận ra điều này không? Đức Chúa Trời ban cho chúng ta đặc quyền lạ lùng để có thể lựa chọn đúng đắn. Chúng ta có quyền lựa chọn bạn bè, nghề nghiệp, chọn các mối quan hệ, chọn cách tiêu xài, vay mượn, chọn kết hôn hay độc thân, chọn đấu tranh, chia tay hay giảng hòa. Những chọn lựa này rất quan trọng vì chúng mang lại hậu quả hay kết quả lâu dài. Sách Samuel nhất cho chúng ta biết dân sự của Đức Chúa Trời đã phạm sai lầm như thế nào trong sự lựa chọn của mình. Họ biết mong muốn của họ sẽ làm Chúa buồn lòng. Vả lại, tiên tri Samuel đã cảnh cáo họ về những hậu quả mà họ phải chịu do sự lựa chọn đó. Nếu các ngươi có vua, các ngươi nên biết những việc này sẽ xảy ra. Các ngươi phải chịu nộp thuế và bị cưỡng bách tòng quân. Con trai và con gái các ngươi sẽ ước gì các ngươi không có sự lựa chọn này. Ở trong Samuel nhất đoạn 8 câu 18, ông bày tỏ rằng, bây giờ các ngươi sẽ kêu la vì cớ vua mà các ngươi đã chọn, nhưng Đức Giê-hô-va không nghe các ngươi đâu. Trong truyện ngụ ngôn nổi tiếng về người con trai hoang đàn, theo như Luca đoạn 15 từ câu 11 đến câu 32. Đó là người con đòi cha mình phải chia gia tài cho mình. Người cha phải chấp nhận chia gia tài trước cho con. Ông yêu thương con trai, nhưng con trai ông lại không muốn bị ràng buộc. Ông nhìn thấy sự cương quyết trong mắt con trai và biết rằng phương cách duy nhất để nó có thể đổi ý là cứ để cho nó ra đi. Thế là đứa con trai ra đi để theo đuổi ước mơ của chính nó. Và hậu quả của sự lựa chọn này làm cho anh ta sống rất khổ sở. Đừng bao giờ cho rằng sự lựa chọn của mình không quan trọng. Những chọn lựa sai lầm luôn dẫn đến những hậu quả đau thương. Kinh nghiệm là bậc thầy vĩ đại, nhưng để học được kinh nghiệm này, chúng ta phải trả học phí rất cao. Đức Chúa Trời là đấng tể trị mọi sự, có nghĩa là không có sự lựa chọn nào khác, cho dù chọn lựa đó có sai lầm đến đâu, cũng không thể vượt ra khỏi ân điển của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh còn dạy chúng ta phải có trách nhiệm về cá nhân. Có nghĩa là mỗi một lựa chọn của chúng ta trong đời sống đều có ý nghĩa. Mỗi một lựa chọn đều mang nhiều hậu quả hoặc kết quả. Thế hệ trước của dân Israel đã học bài học này khi họ không tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời và từ chối không chịu đi lên để chiếm xứ Canaan. Sự chọn lựa đó đã trực tiếp dẫn họ đến đồng vắng trong gần 40 năm. Cho dù vị trí này có phần nào liên quan đến sự lựa chọn của quý vị, vị trí hiện tại của chúng ta là do ân điển của Đức Chúa Trời ban cho. Cho dù vị trí này cũng có liên quan đến sự lựa chọn của chúng ta, vị trí của chúng ta ngày mai cũng sẽ là do ân điển của Đức Chúa Trời ban cho, tuy cũng bị ảnh hưởng bởi sự chọn lựa của chúng ta hôm nay. Đó là điều chúng ta cần phải suy nghĩ. Mọi thứ trong quyền tế trị của Đức Chúa Trời, không điều gì khác được. Ở đây, quyết định sức dầu cho một nhà vua không thể sửa sai được. Một khi đã thực hiện, nó sẽ dẫn đến hàng loạt những rắc rối. Trong khi có một số vua cai trị tốt, đa số khác đều là gánh nặng cho dân chúng. Dân Israel phải sống chung với hậu quả của sự lựa chọn sai lầm của họ. Trong mỗi giai đoạn của cuộc đời, chúng ta thường mắc phải sai lầm trong sự lựa chọn của mình. Có một số người đã phải ngày ngày đau khổ và hối tiếc về sự lựa chọn quan trọng của mình. Có người có sự lựa chọn sai lầm trong hôn nhân hay nghề nghiệp
có người có quyết định mà nó dẫn tới thương tích cố định hay sức khỏe suy sụp. Những lựa chọn như vậy thường không thể thay đổi được, mà chỉ có thể làm cho chúng ta luôn nhớ đến quá khứ một cách hối tiếc và nói rằng ước gì tôi đã thế này thế kia. Nhưng chúng ta nên vui mừng vì Đức Chúa Trời sẽ can thiệp trong những tình huống khó khăn xảy ra do những lựa chọn sai lầm này mang lại. Nếu trước đây chúng ta đã có quyết định sai lầm và có thể chúng ta sẽ không giải quyết được những hậu quả do quyết định đó gây ra, nhưng điều đó chứng tỏ có sự can thiệp của Đức Chúa Trời trong những hậu quả xảy ra trong hiện tại. Tương tự như vậy, không có tội lỗi nào đem chúng ta ra khỏi ân điển của Đức Chúa Trời. Cho nên không có sai lầm nào của chúng ta mà Chúa không can thiệp. Đức Chúa Trời không từ bỏ chúng ta khi chúng ta có những sự chọn lựa vô tín. Ngài cứu chúng ta khỏi những quyết định sai lầm. Ngài đưa mục đích quan trọng của Ngài vào trong đời sống chúng ta, dù phải trải qua hoàn cảnh có thể chưa xảy ra. Thật ra những câu chuyện trong Kinh Thánh chủ yếu nói về việc Đức Chúa Trời đã ban phước ra sao cho những ai đang sống trong những hậu quả do quyết định không thể sửa sai. Ví dụ như Adam trong vườn địa đàng. Chuyện kể về các vua nhắc chúng ta nhớ rằng một lựa chọn sai lầm không thể dứt ân điển của Đức Chúa Trời hay mục đích của Ngài trên cuộc đời của mỗi người chúng ta. Một khi quyết định chọn vua đã thực hiện, thì dân sự phải xác định tư cách của họ. Đức Chúa Trời không làm ngơ với dân sự của Ngài. Ngài hướng dẫn họ chọn người lãnh đạo mà họ muốn. Nhà vua phải có trách nhiệm bảo vệ thực thi ý chỉ của Đức Chúa Trời giữa vòng dân sự. Ông ta sẽ phải giải cứu dân sự khỏi kẻ thù và dẫn dắt họ đi đúng đường. Đây là một công việc cao quý và dân sự của Đức Chúa Trời cần phải thận trọng trong việc lựa chọn một người có thể được tín nhiệm với loại quyền lực này. Sau-lơ được sức dầu làm vua đầu tiên của dân Israel, và khi ông được lên ngôi, theo như Samuel nhất đoạn 10 câu 25 chép, Samuel truyền giảng luật pháp của nước tại trước mặt dân sự. Đức Chúa Trời biết trước thời điểm dân sự muốn có vua trong nước. Vì thế hãy xem lại sách phục truyền để thấy Đức Chúa Trời đã hướng dẫn dân sự chọn một người có đủ đặc điểm thích hợp làm vua giữa vòng dân sự. Có 7 phẩm chất khác biệt mà mỗi một phẩm chất đều được phản ảnh trong tân ước, trong các chỉ dẫn về phẩm chất lãnh đạo ở trong hội thánh. Trước tiên, nhà vua phải được Đức Chúa Trời sức dầu. Theo như phục truyền đoạn 17 câu 14 đến câu 15, khi ngươi đã vào xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho, được nhận lấy và ở tại xứ đó rồi, nếu ngươi nói, tôi sẽ lập một vua lên cai trị tôi như các dân tộc chung quanh, thì khá lập một vua lên cai trị ngươi mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ chọn. Nếu Đức Chúa Trời không chấp thuận vị vua đó, thì không có hy vọng ông ta sẽ làm được điều gì đó để tiến hành mục đích của Ngài. Sách Công vụ đoạn 6 có ghi chép nội dung tương tự về việc chọn lựa các chấp sự đầu tiên. Hội thánh phải chọn trong bọn mình 7 người có danh tốt, đầy dạy Đức Thánh Linh và trí khôn, theo như Công vụ đoạn 6 câu 3. Họ phải có dấu hiệu điển hình về sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong đời sống họ. Đó là yêu cầu hàng đầu trong cương vị lãnh đạo. Điều thứ hai, nhà vua phải là người trong vòng dân sự Đức Chúa Trời. Phục truyền đoạn 17 câu 15 chép, một vua thuộc về anh em ngươi, chớ nên lập một người ngoài bang lên, không phải anh em ngươi. Một lần nữa trong sách Công vụ đoạn 6 cho biết hội thánh phải chọn người lãnh đạo trong vòng các tín hữu. Theo như đoạn 6 câu 3, hội thánh không nên lệ thuộc vào sự tài trợ của những nhân vật nổi tiếng. Hội thánh phải tìm người trong nguồn nhân lực của mình. Dân sự của Đức Chúa Trời nên tìm kiếm những người lãnh đạo là những người có thể chứng tỏ họ là người của hội thánh địa phương. Điều thứ ba, nhà vua phải trau dồi đức tin. Song vua ấy chẳng nên lo cho có nhiều ngựa, chớ vì muốn thêm nhiều ngựa mà dẫn dân sự trở lại Ai Cập. Cục truyền đạo 17 câu 16. Binh xa hay ngựa chiến là lực lượng quân sự chủ yếu của người Ai Cập. Dân Israel chưa bao giờ ưa thích sự trang bị này. Trong mọi trận chiến, họ đều đi chân trần và Đức Chúa Trời ban chiến thắng cho họ. Bây giờ Ngài đang dạy dỗ dân sự rằng, nếu các ngươi có vua, ta không muốn vua đó xây dựng lực lượng an ninh bằng cách liên minh với kẻ thù của ta. Nhà vua phải làm gương về đức tin. Ông phải đặt sự tin cậy của mình nơi Đức Chúa Trời hàng sống. Và khi hội thánh đầu tiên bầu chọn chấp sự, họ chọn Ê Tiên vì ông là người đầy đức tin và Đức Thánh Linh. Hay như Công vụ đoạn 6 câu 5 đã chép, lãnh đạo trong vòng dân sự phải luôn luôn ở trong tay của dân sự, là những người biết tin cậy nơi Đức Chúa Trời hàng sống như thế nào. Đặc điểm thứ tư, nhà vua phải chung thủy. Phục truyền đoạn 17 câu 17 chép, vua cũng không nên kén nhiều phi tần é lòng người trở xấu xa. Nguyên tắc này được phản ánh ở trong Tân Ước vì các giám mục là chồng chỉ một vợ mà thôi, theo như Timôthê nhất đoạn 3 câu 2. Trong thời Cựu Ước, thông thường các vua tìm liên minh qua hôn nhân, nhưng Đức Chúa Trời không cho phép làm điều đó. Ngày nay, sự trung tín với Đức Chúa Trời của một lãnh đạo Cơ Đốc thường được biểu hiện qua sự chung thủy với người vợ. Đặc điểm thứ năm, nhà vua phải sẵn sàng hy sinh bản thân. Theo Phục Truyền đoạn 17 câu 17 chép, vua chẳng nên thâu góp nhiều bạc vàng. Các vua thời xưa có cơ hội tích lũy nhiều tiền bạc, nhưng Đức Chúa Trời dạy người được giao trách nhiệm lãnh đạo dân sự, chớ nên sử dụng vị trí có đặc quyền của mình để thu vén lợi ích cho bản thân. Họ không được tham lam, nhưng phải dùng năng lực của mình làm ích lợi cho dân sự. Trong Tân Ước, sứ đồ Phi-rơ viết thư cho các giám mục và trưởng lão. Ông dạy họ rằng, hãy làm việc đó chẳng bởi ép tình, bèn là bởi vui lòng mà làm, chẳng phải vì lời dơ bẩn, bèn là hết lòng mà làm, chẳng phải quản trị phần trách nhiệm chia cho anh em, song để làm gương tốt cho cả bầy. Theo như Phi-rơ nhất đoạn 5 câu 2 đến câu 3. Bước đến đặc điểm thứ 6, nhà vua phải hiểu biết Kinh Thánh. Phục Truyền Đồng 17 câu 18 đến câu 19 chép, vừa khi tước vị, vua phải chiếu theo luật pháp này mà những thầy tế lễ về dòng Lê Vi giữ, chép một bản cho mình. Bổn ấy phải ở bên vua trọn đời. Vua phải đọc ở trong để tập biết kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, cẩn thận làm theo các lời của luật pháp này và hết thảy điều răn này. Thật tuyệt vời phải không? Nhà vua phải chép tay quyển sách luật pháp cho chính mình. Quý vị hãy thử tưởng tượng, một vị tổng thống, một vị lãnh đạo mới được tấn phong, việc đầu tiên mà ông ta cần phải làm đó là vào trong phòng của mình để chép tay quyển sách luật pháp của Đức Chúa Trời, rồi giữ nó bên mình để dẫn dắt dân chúng thi hành các luật lệ này một cách cẩn thận. Một lần nữa, Tân Ước lại phản ánh quyền ưu tiên này cho các lãnh đạo của Hội Thánh. Theo như Timôthê nhất đoạn 3 câu 9 chép, nhưng phải lấy lương tâm thanh sạch, giữ lẽ mầu nhiệm của đức tin. Những người lãnh đạo phải ở trong tay dân sự là những người biết lời Chúa và dẫn dắt dân sự theo lời Chúa. Đặc điểm thứ 7, nhà vua phải vâng phục Chúa để làm gương. Theo như Phục Truyền đoạn 17 câu 20, nhà vua không được để lòng vua lướt trên anh em mình, xây về bên hữu hay bên tả, lìa bỏ điều răn này. Nhà vua không được nói với dân sự như thế này: ngươi hãy làm theo lời ta nói, đừng làm theo điều ta làm. Người có quyền lực lớn nhất trong xứ trước tiên phải biết luật pháp của Đức Chúa Trời để làm gương cho dân sự. Người khác sẽ nhìn và làm theo gương của ông ta. Đối với Hội Thánh Cơ Đốc, sứ đồ Phi-rơ đã viết thư dạy các giám mục và các trưởng lão rằng làm gương tốt cho cả bầy, theo như Phi-rơ nhất đoạn 5 câu 3. Những đặc điểm dành cho lãnh đạo dân sự Đức Chúa Trời rất quan trọng với các mục sư, trưởng lão và các nhân sự trong Hội Thánh và tất cả những ai tham gia trong việc chọn lựa vị trí lãnh đạo ở trong Hội Thánh. Đó cũng là những đặc điểm cần phải có đối với các sinh viên thần học chuẩn bị hầu việc Chúa và cho tất cả những ai muốn nhìn xem công việc Chúa được thực hiện. Nếu chúng ta muốn được Đức Chúa Trời sử dụng, chúng ta phải được Đức Thánh Linh sức dầu. Phải tận tụy với dân sự của Ngài và biết tin cậy Ngài trong mọi sự. Hãy trung tín, làm trọn lời hứa nguyện và đặc biệt phải chung thủy với hôn nhân của mình. Hãy để mục đích tìm kiếm tiền lên trên bàn thờ và quyết định vui nhận sự ban cho của Đức Chúa Trời. Phải bày tỏ lòng tin chắc về lẽ thật của phúc âm và bồi dưỡng lời Chúa mỗi ngày trong cuộc đời của mình. Hãy cầu nguyện xin ân điển và sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời để có đời sống xứng đáng với sự kêu gọi mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta trong Chúa Cứu Thế Giêsu Christ. Đó là những đặc điểm của một người nam hay một người nữ được Đức Chúa Trời sử dụng để thực hiện công việc của Ngài. Và đấy là những điều đầu tiên mà mỗi người chúng ta phải tìm kiếm trong quá trình xác định vị trí lãnh đạo cho Hội Thánh. Khi chúng ta theo dõi tiếp câu chuyện Kinh Thánh trong Cựu Ước, chúng ta sẽ cảm thấy rất thú vị khi biết những người cai trị dân Israel trong hơn 600 năm kế tiếp lại không có những đặc điểm phù hợp với vị trí làm vua. Ai là người có được những đặc điểm phù hợp với tư cách làm vua mà Đức Chúa Trời đòi hỏi? Chắc chắn không phải là Saul, vị vua đầu tiên của dân Israel. Tính cách ương ngạnh và bất tuân mạng lệnh Đức Chúa Trời của ông ta quá rõ ràng và chắc chắn đó cũng không phải là vua Salomon, vị vua thứ ba. Salomon đã làm nhiều việc khác thường, kể cả việc viết Kinh Thánh và xây đền thờ. Ông có một số lựa chọn vừa khôn ngoan lẫn dại dột. Ông ta có 700 bà vợ, thiết nghĩ ông ta sẽ làm cho ngày Valentine trở nên cơn ác mộng, phải không? Và Kinh Thánh chép rằng, trong những ngày cuối đời, các bà vợ đã làm cho lòng ông ta ngã theo các thần ngoại bang, theo như Các Vua Nhất đoạn 11 câu 4. Ông ta không đạt yêu cầu về đặc điểm thứ tư của vị lãnh đạo mà Đức Chúa Trời đã đưa ra. Một thí sinh có thể đáp ứng điều kiện này nhất có lẽ là vua David. Tuy nhiên, vua David không phải là người chồng có một vợ. Mặc dầu vậy, ông gần đạt đến yêu cầu của Đức Chúa Trời nhất, bởi vì ông thật sự thành tâm theo Chúa. Các vua của dân Israel đều rất kém cỏi. Một số thì tốt hơn, nhưng một số khác thì quá tệ. Nhưng không có ai hoàn thành nhiệm vụ của Đức Chúa Trời ủy thác cho một nhà vua thật sự của dân sự. Xin tiếp tục theo dõi câu chuyện của Kinh Thánh thêm 1000 năm nữa. Có một nhà vua khác đang nắm quyền cai trị ở thành Jerusalem. Vua Herod không có hứng thú trong việc vâng theo lời Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, ông ta không thật sự nắm quyền, bởi vì quyền cai trị đó nằm trong tay một vị vua ngoại bang tên là Caesar. Dân sự Đức Chúa Trời vẫn đang trông chờ một vị vua khác là người sẽ thực hiện công việc của Ngài. Đức Chúa Trời cho phép họ toàn nguyện khi họ cầu xin có một người lãnh đạo bằng thịt và huyết là người sẽ giải cứu họ ra khỏi tay kẻ thù. Ngôi sao phương Đông đã chiếu sáng và có một thiên sứ đến loan báo với các mục đồng về sự ra đời của một đấng sẽ làm vua dân Giu-đa. Đấng Christ có đủ phẩm chất của một vị vua dân Giu-đa. Chúa Giê-xu ra từ dòng dõi của vua David. Vì vậy, vua này thuộc dòng dõi dân sự Đức Chúa Trời. Khi được 12 tuổi, Ngài đến đền thờ bàn luận về Kinh Thánh. Lời Chúa đầy tràn trong tâm trí và ai nghe Ngài giảng đều rất ngạc nhiên về sự thông hiểu của Ngài. Nhà vua này thật sự thông hiểu Kinh Thánh. Khi Ngài làm báp têm, các tầng trời mở ra và có chim bồ câu đáp xuống, rồi Đức Chúa Trời phán rằng, đấy là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường. Theo như Matthew đoạn 3 câu 17. Vị vua này được Đức Chúa Trời sức dầu. Sau đó, Chúa Giê-xu bước vào trong đồng vắng để đối đầu với kẻ thù lớn của dân sự Đức Chúa Trời. Kẻ thù này ngay lập tức tìm cách liên minh với Ngài. Nếu Ngài sắp mình xuống mà thờ lại, thì ta sẽ cho Ngài hết tất cả nước trên thế gian này. Nhưng Đấng Christ từ chối bất cứ sự liên minh nào với kẻ thù. Vị vua này hoàn toàn trung tín với Đức Chúa Trời. Suốt đời Chúa Giê-xu làm gương về sự trung tín tuyệt đối với luật pháp của Đức Chúa Trời. Ngài thực hiện sứ mạng mà cha Ngài đã ủy thác. Vị vua này là một vị vua gương mẫu về sự vâng phục. Ngài đã nói với các môn đồ Ngài rằng, Ngài đến không phải để được người ta phục sự, bèn là để phục sự người ta, và phó mạng sống mình làm giá chuộc nhiều người. Theo như Mác đoạn 10 câu 45. Như sứ đồ Phao-lô có chép, Ngài không nghĩ về lợi ích của cá nhân Ngài. Philip đoạn 2 câu 7 chép rằng, tự làm cho mình trống không, lấy hình thể đầy tớ, trở nên giống như hình trạng loài người. Nhà vua này sẵn sàng hy sinh bản thân vì ích lợi cho nhiều người. Rồi kẻ thù tìm đến để bắt Ngài. Sứ đồ Führer nghĩ rằng nhà vua cần vũ khí để bảo vệ Ngài, vì thế ông đã chuẩn bị rút gươm. Nhưng Đấng Christ bảo ông cả gươm vào vỏ và nói với ông rằng, ngươi há tưởng ta không thể cầu xin cha ta, thì Ngài liền sai đến cùng ta hơn 12 đạo quân thiên sứ sao? Matthew đoạn 26 câu 53 đã chép như vậy. Nhà vua này sẵn sàng sống bởi đức tin. Khi Đấng Christ bị nộp vào tay Pontius Pilate, viên công tố này chỉ có một câu hỏi, ngươi có phải là vua của dân Giu-đa hay không? Chúa Giê-xu chỉ trả lời, thật như lời. Trong Matthew đoạn 27 câu 11 đã chép, khi Pilate giao nộp Đấng Christ để Ngài phải chịu đóng đinh, ông ta nói với dân chúng rằng, kìa, vua các ngươi kìa. Ông đã nói điều đó theo như Giăng đoạn 19 câu 14. Đối với nhiều người trong đoàn dân, đó hoàn toàn là lời sỉ nhục. Nói cho cùng, làm vua thì có lợi ích gì? Một nhà lãnh đạo mặt mày biến dạng, thâm tím, đầy vết thương thì giúp đỡ được ai? Nếu Ngài là người mà Đức Chúa Trời sai đi để thực hiện ý chỉ của Ngài, thì trước tình trạng này, dân sự của Đức Chúa Trời còn hy vọng được gì ở Ngài nữa? Thế rồi Đấng Christ bị giao cho các quân lính La Mã là những kẻ cởi áo Ngài ra, lấy áo điều mà khoác cho Ngài, đoạn họ đương một cái mão gai mà đội trên đầu Ngài, và để một cây sậy trong tay hữu Ngài, rồi quỳ xuống trước mặt Ngài mà nhạo báng rằng, lạy vua dân Giu-đa. Matthew đoạn 27 câu 28 đến câu 29. Họ tiếp tục nhạo báng Đấng Christ khi Ngài chịu thương khó trên cây thập tự giá. Có một tấm bảng treo trên đầu Ngài đề chữ Giê-xu người Nazareth là vua dân Giu-đa. Theo như Giăng đoạn 19 câu 19. Có nhiều người đã tụ họp lại để xem, và khi trông thấy tấm bảng thì la to lên rằng, nếu ngươi là vua dân Giu-đa, hãy tự cứu lấy mình đi. Ở trong Luca đoạn 23 câu 37 đã chép. Và theo như Matthew đoạn 27 câu 42, chính các thầy thông giáo và những trưởng lão cũng thét lên rằng nó đã cứu cả khác mà cứu mình không được. Nếu phải là vua dân Israel, bây giờ hãy xuống khỏi cây thập tự đi, thì chúng ta mới tin. Vâng, chính nhà vua chịu thương khó và bị đóng đinh này đã thực hiện được ý chỉ của Đức Chúa Trời. Qua sự chết của Ngài trên cây gỗ, kẻ thù của chúng ta về tội lỗi, sự chết và hóa ngục đã bị đánh bại, mở ra cho chúng ta một con đường đi đến sự sống đời đời. Đức Chúa Trời làm cho Chúa Giê-xu sống lại và rồi đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, như ở trong Philip đoạn 2 câu 9 đã chép. Thật sự, Kinh Thánh đã kết thúc bằng một lời tuyên bố về danh Ngài rằng Ngài là vua của các vua, chúa của các chúa, theo Khải Huyền đoạn 19 câu 16. Đức Chúa Trời không muốn dân sự Ngài có vua. Ngài sẵn sàng dẫn dắt họ, chiến thắng và ban phước cho họ. Dân sự của Đức Chúa Trời đã phạm sai lầm nghiêm trọng khi họ quyết định nhờ cậy vào sự lãnh đạo của con người hơn là thể hiện đức tin của mình nơi Chúa. Nhưng Ngài cho phép họ có sự lựa chọn đó và Ngài vẫn ban phước cho họ. Không có một vị vua nào có thể đáp ứng đầy đủ những đặc điểm tiêu biểu cho người lãnh đạo của Đức Chúa Trời cả. Vì thế, chính Ngài mang lấy hình dạng con người và chính Chúa Giê-xu đã trở nên một vị vua bằng thịt, bằng huyết mà họ yêu cầu. Đấng Christ là vị vua dẫn dắt dân sự của Đức Chúa Trời đến với chiến thắng và phước hạnh thật sự. Với tất cả lòng biết ơn, chúng ta hãy đến với Chúa trong lời cầu nguyện. Kính lạy Chúa nhân từ của con. Con cảm tạ Ngài vì Ngài đã ban những người lãnh đạo cho hội thánh của Ngài. Cầu xin Chúa sức dầu cho họ để họ có thể dẫn dắt dân Ngài bằng sự khôn ngoan và những ưu điểm của họ. Xin đừng để họ sa vào trước cám dỗ, nhưng xin bồi dưỡng họ bằng lẽ thật của Ngài. Cầu xin Đấng Christ đích thực tế trị hội thánh của Ngài để ý Ngài được nên và dân sự Ngài được phước. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Chúa, Chúa Trời.